Tạo hóa chi môn, chương 1100, Ninh Thành luận đạo, gocchuyenaudio.com. Thấy dáng vẻ Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà chuyên chú nghe giải thích, Ninh Thành không có trực tiếp trả lời, trái lại hỏi, Vĩnh Vọng môn có rất nhiều đạo vận cự thạch, mỗi một khối đều có người ở phía trước cảm ngộ. Trước Vĩnh Vọng vực sâu, cũng có một khối lớn cự thạch, hơn nữa bên treo ở Vĩnh Vọng vực sâu bên trên. Này một khối lớn cự thạch đồng dạng có rất nhiều đạo vận vết tích, vì sao không ai đi cảm ngộ? Đã từng cũng có người ở Vĩnh Vọng vực sâu trước khối kia trôi lơ lửng cự thạch thượng cảm ngộ qua, bất quá cự thạch kia đạo vẫn có chút đặc biệt, rất nhiều ở nơi đó cảm ngộ mọi người như giống như điên, xông về Vĩnh Vọng vực sâu. Về sau, không còn có người đi cảm ngộ, Sở Mạn Hà hồi đáp, Ninh Thành lắc đầu, ta đoán khối kia cự thạch sợ rằng mới đúng là mộ quang chi hải chân chính mặt trời chiều, đứng ở cự thạch bên trên, tùy thời cũng có thể bị Vĩnh Vọng vực sâu thôn phệ, cũng tùy thời sẽ bị trong đó đạo vận mê thất phương hướng. Cái đó và gặp phải mộ quang chi hải mặt trời chiều tình cảnh có một loại tương đồng. Nếu mà Vĩnh Vọng vực sâu thật là mộ quang chi hải, vậy mặt trời chiều là khối kia trôi lơ lửng cự thạch thì càng giải thích thông. Ninh Thành sở dĩ có dũng khí nói như vậy, không phải là hắn so với Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà càng thông minh hơn, mà là hắn đi qua khối kia cự thạch. Hắn bởi vì đã sớm biết những thứ này cự thạch đạo vận không có khả năng tùy tiện đi cảm ngộ, cho nên hắn căn bản cũng không có dũng khí cảm ngộ cự thạch đạo nguyên. Dù cho hắn nếu không có dũng khí cảm ngộ cự thạch đạo vận, có một chút cũng là người khác không cách nào so sánh tương đối. Đó chính là hắn ở cự thạch kia cảm nhận được một loại quen thuộc đạo vận vết tích, trước hắn không có chú ý, khi cùng Hắc Bạch Tu còn có Sở Mạn Hà tham khảo trận pháp vài năm sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ này quen thuộc đạo vận vết tích là cái gì. Cái loại cảm giác này chính là trước đây hắn cõng sau lưng Ngô Thanh ở mộ quang chi hải nhằm phía mặt trời chiều đạo vận vết tích, lúc này hồi tưởng lại, Ninh Thành là bộc phát khẳng định. Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy, có thể nghĩ đến cự kia chính là mộ quang chi hải mặt trời chiều. Hắc Bạch Tu lập tức động dung, hắn còn thật không có nghĩ đến khối kia cự thạch vấn đề. Loại này cự thạch ở Vĩnh Vọng môn có mấy chục khối, nhiều một khối không nhiều lắm, ít một khối không ít, ai có thể nghĩ tới cự thạch chính là mộ quang chi hải mặt trời chiều. Ninh Thành đối với Hắc Bạch Tu cúi người hành lễ nói, đa tạ Hắc Bạch đạo hữu đối với ta trận pháp chỉ đạo, cho nên ta khẳng định như vậy, là bởi vì ta đã từng đã biết mộ quang chi hải. Vĩnh Vọng Thánh Đế cơ phong ngọc ngưng tụ thế giới, ở một cái cấp thấp tinh không vỡ vụn, thời gian quy tắc của hắn hóa thành một cái tên là thời gian hoang vực địa phương, mà mộ quang chi hải chính là thời gian hoang vực một chỗ. Thảo nào, Hắc Bạch Tu thì thảo nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ninh Thành đối với mộ quang chi hải cảm ngộ so với hắn cường đại hơn nhiều như vậy. Tuy rằng hắn cũng biết Ninh Thành am hiểu năng lực xa xa vượt qua hắn, nhưng cái này cũng không bình thường a. Hiện tại rốt cục hiểu được thì ra Ninh Thành đã đi qua mộ quang chi hải. Đã biết cơ phong ngọc ngã xuống sau đó trên thế giới thời gian quy tắc biến ảo thần thông mộ quang chi hải, hơn nữa hắn nghiên cứu mấy trăm vạn năm thành quả ở chỗ. gocchuyenaudio.com, này, Ninh Thành nếu mà còn không đoán ra được mặt trời chiều ở địa phương nào, vậy thì không phải là thiên tài, mà là ngu ngốc. Ninh Thành lại nhìn Sở Mạn Hà hỏi, ngươi vẫn ở tại Vĩnh Vọng vực sâu vùng ven khu vực, nói vậy cũng quan sát qua này ở Vĩnh Vọng vực sâu trước cự thạch cảm ngộ tu sĩ sao? Có lẽ bọn họ là vọt vào Vĩnh Vọng vực sâu giữa biến mất, có lẽ là trực tiếp ở cự thạch biến mất. Sở Mạn Hà hoàn toàn hiểu Ninh Thành ý tứ, có Hắc Bạch tu trận pháp mô hình tổng số trăm vạn năm nghiên cứu, nàng giống như Ninh Thành, đối với lúc này thần thông bố trí đại trận sớm đã lý giải. Hiện tại Ninh Thành nói ra khối kia cự thạch, nàng bộc phát cảm giác được Ninh Thành đúng. Đa tạ Ninh đạo hữu, ta nhanh đi xem. Sở Mạn Hà nói xong chợt lách người liền bay đi ra ngoài. Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu trao đổi một cái truyền tin châu tin tức rồi mới lên tiếng. Hắc Bạch đạo hữu, ta đi thông báo một chút mọi người, nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, chúng ta sau này đi ra ngoài sẽ liên lạc lại. Loại này có thể kết giao một đống hỗn nguyên thánh đế chuyện tình tốt, Ninh Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể được cơ phong ngọc coi trọng mắt vây người ở Vĩnh Vọng môn há có thể đơn giản. Vây ở Vĩnh Vọng môn gần nghìn vạn năm không ngã xuống, càng là không đơn giản. Hắc Bạch Tu nhanh chóng nói, Ninh đạo hữu, lần này nếu không là ngươi đi tới nơi này, ta sợ rằng sẽ chết già ở Vĩnh Vọng môn. Ngươi suy đoán cửu thành là chính xác, chúng ta đều dính ngươi vinh quang. Ninh Thành chính xác nói, Hắc Bạch đạo hữu, ngươi sai rồi. Nếu không là nhờ ngươi mấy triệu ngay cả trận đạo thôi diễn, ta có lẽ cuối cùng cũng có thể tìm ra, bất quá này chỉ sợ là mấy triệu năm sau. Mấy triệu năm sau tu vi của ta giảm xuống lợi hại, nói không chừng cũng sẽ giống như ngươi, rơi vào chỉ kém một đường cái loại này khốn cảnh. Cho nên công lao lớn nhất là của ngươi, ta chỉ là đứng ở trên vai cự nhân, cộng thêm một phần vận khí, mà ngươi mới đúng là cái kia người khổng lồ. Nếu không phải là vì cùng đạo hữu kết giao thành bằng hữu, ta liền trực tiếp gọi ngươi Hắc Bạch tiền bối. Nghe được Ninh Thành giọng thành khẩn, Hắc Bạch tu biết Ninh Thành nói là lời thật lòng. Hắn cũng cười ha ha nói, ta cũng muốn kết giao Ninh đạo hữu làm bằng hữu, nghìn vạn đừng gọi tiền bối. Trên thực tế căn bản không dùng Ninh Thành đi báo tin, ở Hắc Bạch tu cười ha ha thời điểm, đông đảo tu sĩ liền chen chúc lại đây. Vĩnh Vọng Môn người nào không biết Hắc Bạch tu đang nghiên cứu đường đi ra ngoài. Dù sao đây chính là mọi người ra khỏi khí lực, về phần Sở Mạn Hà còn thật không có mấy người biết nàng cũng đang nghiên cứu đường đi ra ngoài. Hiện tại Hắc Bạch tu như vậy tâm tình sung sướng cười ha ha, vậy đã nói rõ Hắc Bạch tu có thành quả rồi, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Loại chuyện này, ai muốn ý lạc hậu, khi mọi người thấy Hắc Bạch Tu cùng Ninh Thành cùng đi ra khỏi đến, đều có chút hoài nghi. Dù sao Ninh Thành là thiện tài đồng tử, vạn nhất là bởi vì Ninh Thành lấy ra thần tinh, Hắc Bạch Tu mới vui vẻ, vậy bọn họ liền cao hứng hụt một hồi. Hắc Bạch Tu nhìn thấy mọi người lại đây, cao giọng nói, các vị đạo hữu ta Hắc Bạch Tu những năm gần đây sâu chịu mọi người hỗ trợ, nơi này có rất nhiều bằng hữu lấy ra tinh thạch cùng tài liệu để cho ta thôi diễn Vĩnh Vọng Môn đường đi ra. Mấy trăm vạn năm đến ta không dám hơi có sơ sẩy. Chỉ là mới có thể có. Góc truyện audio.com, hạn, vẫn thiếu sót một tia giác ngộ này. Thiên đạo không dứt, chung quy có một đường sinh cơ, mà Ninh Thành đạo hữu chính là thiên đạo đưa tới này một đường sinh cơ. Ta cùng Ninh Thành đạo hữu còn có Sở Mạn Hà đạo hữu ba người lần thứ hai trải qua mấy năm nỗ lực. Rốt cuộc tìm được Vĩnh Vọng Môn đường đi ra ngoài. Chuyện copy tại truyện phao, VN, một trận hoan hô thanh âm cắt đứt lời của Hắc Bạch Tu cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế ở phía sau cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm điên cuồng vui sướng. Không có ai bị nhốt ở Vĩnh Vọng Môn mấy trăm vạn năm sau đó, gặp phải đi ra ngoài còn có thể bình tĩnh. Có lẽ chỉ có Ninh Thành là thật có thể bình tĩnh, dù sao hắn bị vây ở chỗ này vẫn chưa tới 3 năm. Người nơi này hầu như toàn bộ quen biết Ninh Thành, đang nghe Ninh Thành ra lực mạnh khí càng là đều đi lên cùng Ninh Thành trao đổi truyền tin châu tin tức. Ninh Thành chẳng những là thiện tài đồng tử còn để cho mọi người có biện pháp đi ra ngoài, muốn không cảm tạ người ta đều không được. Vĩnh Vọng Môn là một cái đại trận, cái này đại trận nguyên lý ta liền không giải thích quá mức phức tạp, ta chỉ có thể nói cho mọi người Vĩnh Vọng Môn là cơ phong ngọc đại thần thông mộ quang chi hải bố trí mà thành. Cho nên muốn rời khỏi Vĩnh Vọng Môn, nhất thiết phải ở Vĩnh Vọng vực sâu trước khối kia đạo vận cự thạch đi tới cả mộ cơ phong ngọc thời gian đại thần thông, mộ quang chi hải. Nói đến đây, Hắc Bạch Tu dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành biết Hắc Bạch Tu ý tứ, đây là muốn hắn mô phỏng Lạc Nhật Hoàng Hôn thần thông, cùng với tự thuật ở giữa mộ quang chi hải cảm ngộ. Lạc Nhật Hoàng Hôn là hắn thần thông, muốn hắn truyền thụ, nhất định phải đạt được đồng ý của hắn. Thông qua một lần thần thông mô phỏng có thể một lần kết giao nhiều như vậy Hỗn Nguyên Thánh Đế, Ninh Thành tự nhiên nguyện ý. Rồi lại nói hắn biết mô phỏng Lạc Nhật Hoàng Hôn thần thông cũng không có nghĩa là truyền thụ. Hơn nữa hắn Lạc Nhật Hoàng Hôn ở trước mặt những Hỗn Nguyên này cường giả chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Thấy Ninh Thành gật đầu, Hắc Bạch Tu càng là cảm giác mình không có nhìn lầm người, hắn mừng rỡ nói, bởi vì nơi này chỉ có Ninh đạo hữu đối với mộ quang chi hải thần thông có cảm ngộ cho nên chúng ta muốn rời khỏi Vĩnh Vọng Môn, nhất định phải nghe Ninh đạo hữu đối với thời gian quy tắc đại thần thông mộ quang chi hải đạo luận. Một đám Hỗn Nguyên Thánh Đế nghe một cái Hóa Đạo Thánh Đế luận đạo, lại nói tiếp thật sự là có chút khôi hài. Thế nhưng nơi này lại không có người cảm thấy không thích hợp, đều ra cảm tạ. Ninh Thành không có chối từ, bởi vì nơi này đích xác chỉ có hắn đi qua mộ quang chi hải. Hắn đi tới trước mọi người, thấy Sở Mạn Hà cũng đã trở về, xem ra Sở Mạn Hà không có đi trước nếm thử. Các vị đạo hữu, bàn về tu vi, mọi người mạnh hơn ta. Có thể cùng các vị trở thành bằng hữu, là ta Ninh Thành vinh hạnh. Cũng hy vọng vô luận ở Vĩnh Vọng Môn, hay vẫn còn là rời đi Vĩnh Vọng Môn, hữu nghị của chúng ta đều là trong quan hệ bền vững. Ninh Thành nói to, trên thực tế ý tứ của hắn mọi người nghe hiểu, này chính là mọi người đi ra ngoài phải nhớ được, đừng quên là ai cứu ngươi đi ra, nghìn vạn đừng làm vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Ngược lại không ai bất mãn, Ninh Thành thứ nhất là phân 120 triệu thần tinh đi ra ngoài. Khi đó, Ninh Thành cũng không biết Vĩnh Vọng Môn, góc truyện audio.com, tới cùng có thể hay không rời đi. Ở không biết có thể không đi ra dưới tình huống, tùy ý xuất ra nhiều như vậy thần tinh thủ bút, rốt cuộc cực độ hào sảng, hào phóng. Ta không cách nào miêu tả mộ quang chi hải, ta đi ở giữa mộ quang chi hải, mặt trời chiều ở mộ quang chi hải tượng trưng cho tử vong, mỗi tới gần một hơi thở ta liền khoảng cách tử vong gần hơn một phần. ta muốn lui về phía sau, chợt có rồi một loại cảm ngộ. Sinh tử sợ gì, nhân sinh giữa thiên địa, như bạch câu chi qua khích, bỗng nhiên mà thôi. Ở bạch câu lướt qua khoảng cách còn không bằng làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Ta muốn biết mặt trời chiều phía sau là cái gì, cho dù là chết ta cũng phải nhìn rõ ràng tử vong vì vật gì. Ta xông về mặt trời chiều, mộ quang chi hải trôi qua năm tháng mang đi ta thọ nguyên, mang đi ta dung nhan, nhưng lưu lại vĩnh hằng đạo vận. Ta lĩnh ngộ thần thông của mình, lạc nhật hoàng hôn. Nói xong, Ninh Thành trong tay hư không lãnh quang thương tế xuất, một vòng tà dương xuất hiện ở phương xa, tà dương mang theo từng đạo dạng mây đỏ tuyệt mỹ vô biên. Chỉ là tà dương gần hạ lạc tuyệt mỹ gần biến mất. Tất cả mọi người bị này nhàn nhạt tuyệt mỹ mặt trời chiều hấp dẫn, Ninh Thành trong tay hư không thương vừa cuốn, một phe này không gian thời gian nhất thời chậm lại. Ninh Thành chủ động phá vỡ căn này khe hở nhất thời chậm lại, trường thương lần thứ hai vừa cuốn, mặt trời chiều hạ xuống, một vòng thần hy thay thế này tà dương, đổi thành vạn trượng sinh cơ. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn có đầu cùng, lướt qua là thần hy. Ninh Thành biết nếu bàn về đạo, hắn còn chưa đủ tư cách. Nơi này mỗi người đối với đại đạo lý luận hoặc là đều mạnh hơn hắn, hắn dứt khoát dùng đơn giản nhất trắng ra cố sự phương thức thông qua một chiêu cuối cùng lạc nhật hoàng hôn đem đạo vận toàn bộ biểu đạt đi ra. Cách chương.